Chào bạn, tớ là Diệp và đây là Diệp Daydreaming, nơi tớ sẽ ngồi kể về những ký ức cũ, nhâm nhi những cảm xúc của bản thân và cùng nghe những giai điệu tớ yêu thích nhất trên hành trình tập làm một người lớn. Cảm ơn bạn đã ghé chơi và tớ mong Diệp Daydreaming sẽ giúp bạn tìm được những giây phút lắng đọng trong thế giới bận rộn vội vã ngoài kia nhé.
Có một sự thật mà tớ phải thú nhận với mọi người, cũng là một lý do để phân bua cho việc tại sao tớ không thể ra podcast thường xuyên hơn, chỉ ra kiểu nhỏ giọt hoặc hết sức tùy hứng. Đó là vì tớ siêu không thích nghe lại giọng của chính mình. Mà mọi người biết đây, mỗi lần thu xong một tập podcast, đến đoạn edit là tớ sẽ phải nghe đi nghe lại nó đến rất nhiều lần, thậm chí vài chục lần, để nhặt sạn, để thu lại những đoạn chưa vừa ý, lồng nhạc, chỉnh flow cho trôi chảy. Tạm ưng ưng rồi thì mới đem ra convert thành file cứng. Nói chung cứ mỗi giây phút trôi qua, nghe lại chính giọng mình thêm một tí là tớ thấy hết sức sợ và ngại, nói chung là dị ứng. Thế nên nhận được hồi âm của mọi người nói về việc giọng tớ có chút công sức khiến ngày của mọi người nhẹ nhàng, êm dịu hơn một tí là tớ thấy vừa ngạc nhiên nhưng lại rất vui. Cảm ơn mọi người. Như đã hứa từ tập trước, tập podcast lần này tớ sẽ kể cho mọi người nghe những điều tớ yêu mến về mùa đông nhé. Mùa đông đối với tớ lúc nào cũng là một thời điểm đặc biệt trong năm. Nếu mùa hè của tớ là một thư mục chất chứa các xúc cảm và kỷ niệm của nhiều nơi với nhiều người, đem theo nhiều rung động thì mùa đông lại rất riêng tư, có gì đấy đặc biệt, khép kín hơn rất nhiều. Nói đến mùa đông, trong tớ chỉ có một tình yêu duy nhất, đó chính là với mùa đông Hà Nội. Tớ không thể tả được và tớ nghĩ ai không ở Hà Nội thì sẽ không thể hiểu được cái niềm vui mà chỉ sau một đêm thôi, sau một cơn mưa báo hiệu gió mùa đông bắc tràn về, cả thành phố đã thay một màu áo mới, bước vào đông và nó kỳ diệu đáng yêu như thế nào. Thậm chí nằm trong bóng tối, đèn còn chưa kịp bật, tớ đã có thể ngửi mùi gió lạnh luồn vào hai lỗ mũi. Thật thơm tho, thật dễ chịu, thật mát và giòn rụ. Bầu trời Hà Nội khi ấy sẽ được một lớp mây mù trắng đục, cây gió xao xạc và tự dưng mọi thứ trông lại đẹp lên một tí. Cái hồi còn trẻ rảnh rỗi hay đi đánh bóng mặt đường, vì nhà tớ nằm ở gần hồ nên hầu như đi đâu với Dương hay đám bạn thì tớ cũng hay lượn qua trục đường Hàng Gai Hàng Bông. Ở đây có hai hàng cây mọc xiên vào nhau từ hai bên hè phố, tạo thành một cái vòng cung rất xinh đẹp, xanh, mướt mượt. Dưới nắng mùa hè, khi bầu trời trong và biếc, lá mới trổ từ búp mới, vừa kịp cứng cáp, nó mang một màu sắc xanh rất tươi mới, trẻ đẹp, thật sự là kiểu căng tràn nhựa sống. Đã xanh non mơn mởn là thế, cái nắng vàng mùa hè chiếu qua rực rỡ làm hàng cây lại càng thêm sáng đẹp tỏa hào quang lung linh. Đi qua ngắm một lúc thôi, tớ cũng quên béng là trời đang rất nóng. Đến mùa đông, đây cũng vẫn luôn là một hàng cây mà tớ yêu thích. Không biết có phải vì màu trời bấy giờ đã là một bức phông màu xám hay không, mà màu xanh của cây lá những tháng ngày mùa đông này cũng biến hóa khôn lường khác hẳn vài tháng trước. Màu xanh bây giờ lại là một màu xanh lá trầm, sẫm, thậm chí đến màu vỏ cây cũng thấy trầm mặc hơn, đậm sậm hơn khác hẳn. Vẫn con phố đấy, vẫn cung đường đấy, vẫn người đèo mình đấy, vậy mà mỗi lần đi qua lại một cảm xúc khác, một khung cảnh khác, một yêu thương khác. Nói đến đây lại không thể không nhắc đến chuyện đi xe máy. Mùa đông Hà Nội mà đã đi xe máy thì phê. Đi xe máy ở mùa đông thì không thể đi nhanh được, mà không đi xe máy thì mất hết vui, không còn gọi gì là mùa đông Hà Nội. Xe máy không phóng nhanh được là vì lạnh mà. Lạnh lại buốt vì độ ẩm cao, xuyên thấu vào từng mảnh da thớ thịt. Nhưng thế lại thích ở một chỗ nữa là nếu đi hai người chắc chắn sẽ có cớ ôm nhau, hoặc chỉ cần nhìn người khác ôm nhau thôi cũng đủ thích và thấy ấm lây rồi. Hoặc nếu có thấy gato ghen tị chút nào đấy thì tớ nghĩ cũng chỉ mất một lúc thôi. Vì kiểu gì mình cũng sẽ lại bận suy nghĩ, trầm tư, rồi lạc hết vào chính những nhớ nhung rung động, những rối rắm ý nghĩ của riêng mình. Mùa đông là vậy mà, nó cứ thế lan tỏa qua từng cử chỉ, từng cơn gió, từng sắc màu của mỗi chiếc lá. Thật đẹp và thật sâu lắng, rất rất Hà Nội.
sương lạnh ngắm nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chờ vờ, nối nhau về xa tít mờ, nối nhau những khuôn mặt phố. Tôi từng mong ngóng nhiều, cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi, cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời, đến đây những ngày đông xám trời. Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương, bước chân người đi không hối hả, những khuôn mặt không vất vả, đêm nào trong chân ấm nghe mưa, những mùa đông thấm thoát thôi đưa, nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh. Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ, mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt.
Có một lần có người bạn Sài Gòn hỏi tớ rét là gì, sao người Hà Nội cứ hay gọi lạnh là rét vậy? Ờ hay ghê, cả cuộc đời mình chưa bao giờ nghĩ về điều này luôn. Thực ra ngồi Google một tí là tớ nghĩ mình và bạn có thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng ngay. Nhưng cái văn hóa Việt Nam là vậy mà, vui vui ngồi hỏi nhau thế là có dịp hiểu hơn về nhau. Hiểu về sự việc chưa chắc đã đúng đâu, nhưng mà chắc chắn được cộng điểm gần gũi thân mật, tăng độ đậm đà cho mối quan hệ. Nên tội gì không hỏi. Mọi điều đều quy ra việc ngồi bên nhau nói với nhau hết. Quay lại chủ đề rét và lạnh, tớ thì tớ nghĩ thế này. Lạnh là kiểu nhiệt độ thấp này, thấp từ trong ra ngoài, tê tái cả thân xác lẫn tâm hồn nên gọi là lạnh. Lúc này mà cần can thiệp thì chắc phải sưởi ấm thật lâu hoặc làm gì đó cho người ấm lên cả từ suy nghĩ tâm can đến tay chân người ngợ mới xong được. Còn rét thì tớ nghĩ đó là một cảm giác tê buốt lạnh lẽo chỉ thấy ở bên ngoài. Wow, hôm nay trời rét ghê. Ở trong ấm áp mà, có thể kêu được rồi. Mặc cũng gần đủ áo, chỉ còn thiếu nhiệt độ xíu xiu ở mặt mũi chân tay thôi. Thấy được gió lạnh đang luồn lách ở đâu đó, nên ta sẽ gọi là rét. Rét thì làm gì được nhỉ? Ta sẽ dắt nhau đi ăn một bát phở. Ui trời rét mà được xì xụp tí phở cổ cử sợi to, nước dùng đậm đà nghi ngút khói, thêm cả một quả trứng trần nữa thì sướng không còn gì bằng. Hoặc nếu khẩu vị của bạn thích sự nhẹ nhàng dịu dàng hài hòa hơn một chút thì có thể ăn phở sướng ở gần bờ hồ, cũng đỉnh không kém và chính gốc Hà Nội hơn một tí teo. Nếu trời tối rồi, vừa tối vừa rét thì nào, cùng nhau dắt nhau đi ăn bánh trôi tàu. Lục tào xá chí ma phu thay thế cũng được, đều duyệt cả. Đấy, thực đơn chữa rét Hà Nội thật quá hợp lý đơn giản có vậy thôi. Và khi ăn thì lại bên nhau nói thêm dăm ba câu chuyện nữa. Chiều phân xử xong lại cãi nhau phân biệt sự lạnh và rét cũng được. Hoặc xong rồi thì chấm thẩm về chính cái bát trôi tàu sực nước mùi gừng đang đằm gọn ấm áp trong hai bàn tay của bạn nhé. Vậy là đủ vị cho mùa đông Hà Nội rồi. À mà quên chưa đủ. Mùa đông Hà Nội phải có thêm tí lần thần nhớ nhung xưa cũ, lôi lại những chuyện xưa và nhấm nháp, quạt quại trong âm thầm nữa. Lúc đó mới thực sự ngấm, thực sự đúng điệu. Tuần vừa rồi tớ đã lần đầu tiên lên đường đi công tác xa nhà, lần đầu tiên kể từ khi sinh Mí. Lòng tớ lúc lên đường là một hỗn độn những cảm xúc, nào lo lắng, hồi hộp, lại có phần háo hức, mong ngóng. Thật sự trong cuộc đời tớ vỏn vẹn gần 30 năm trời có rất nhiều chuyển biến to lớn rồi. Thay đổi chỗ ở này, bố mẹ chia tay này, chuyển trường lớp, lấy chồng lập gia đình, nhưng thực sự không có gì thay đổi tớ đủ nhiều bằng dấu mốc sinh con và nuôi con cả. Tớ nghĩ là phụ nữ thì trong người ai cũng có ít nhiều bản năng làm mẹ thôi. Nhưng điều tớ không nhận ra đấy là phụ nữ trong thời đại mới như bây giờ, bận đi học, đi làm, lo lắng về sự phát triển của bản thân, của thế giới, thì ít nhiều cái thứ bản năng thuộc về giống loài mà trong đó trách nhiệm chính là kết cặp, đẻ con cũng đã bị lu mờ đáng kể. Nếu như ngày xưa cuộc sống thực sự đơn giản, sinh con ra nằm với con, chờ chồng vào rừng, kiếm chút hoa quả, kiếm miếng thịt thú rừng ăn cho đủ bữa, mẹ ôm con ôm mẹ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thì có gì phải lo đâu. Đằng này mình đã lỡ lớn lên là một cô gái độc lập có học hành, một cô gái được xã hội tin tưởng trọng dụng sẽ làm ra một điều gì đó lớn lao, thay đổi tích cực được cuộc sống của những con người khác. Không những vậy, cô gái ấy lại còn lỡ tin rằng, ôi, hình như mình cũng có gì đặc biệt đấy chứ. Mình sẽ thay đổi thế giới, mình sẽ sống thật vui vẻ, thật tự do, kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ đạc mình vẫn thích, tới thật nhiều nơi mình vẫn mơ, rồi làm cho những người mình yêu quý thật tự hào. Nhưng mà đùng một phát, cô ấy lại có con, bỏ dở tất cả và hoang mang không biết xoay sở mọi thứ như thế nào. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, liệu có phải chính mình đang tự làm khổ mình không? Vì mình tham lam quá, mong muốn nhiều quá, nên khi không có được mình lại thấy rất tức giận, rất bất lực, rất kém cỏi. Có phải vậy không? Cái hồi tôi mới sinh mí, việc phải ôm con ngồi trong phòng kín suốt một ngày thực sự làm tôi thấy rất ngột ngạt. Tôi tự hỏi tại sao đầu óc tôi lúc đó cứ nghĩ về việc đi làm, kiếm tiền, cuộc sống cũ, thay vì ngoan ngoãn chấp nhận ngồi yên một chỗ mà ôm con, vỗ về con. Tại sao mình lại phải muốn hơn những gì mình đang có? Mình đã rất mong muốn có con và thấy rất sẵn sàng rồi mà. Sao vẫn có lúc cảm thấy chán chường và bế tắc là vậy? Nhưng rồi tôi biết là tớ không cô đơn và rất nhiều người mẹ khác ngoài kia cũng đang như thế. Có một căn nhà, mình lại muốn một căn nhà khác, rộng rãi, đẹp đẽ hơn. Có một người thương yêu, nhưng mình vẫn muốn cả thế giới yêu mình. Có đủ tiền để ăn ngon, mặc đẹp, nhưng vẫn ao ước một cuộc sống xa hoa, chẳng phải lo nghĩ tới tiền bạc. Sẽ không bao giờ là đủ. Có một sẽ mơ tới có 10. Nhưng làm sao mà cái gì cũng cứ hơn thế, hơn mãi được chứ? Tôi luôn nghĩ cái hơn của mình sẽ là cái mất đi của ai khác ngoài kia. Có người giàu lên, những người thấp bé dưới họ ắt phải nghèo đi. Con người nhiều tiền bạc của cải hơn, cuộc sống đô thị hiện đại tiện nghi hơn, thì trái đất cũng mất dần những tài nguyên vô giá mà sau này có bao nhiêu tiền và công sức đổ lại cũng không thể lấy về. Nhưng thường thì cứ nghĩ to mãi, sâu dần, luẩn quẩn dần, đến một lúc mọi thứ đều sẽ phải dừng lại, mọi dòng suy nghĩ đều phải tạm ngắt nghỉ. Đó là khi con gái khóc. Và lúc đấy thì thường tất cả những gì tớ biết làm đều đơn giản quy về một hành động duy nhất là vòng tay ôm con vào lòng. Chỉ một cái ôm thôi. Một vài giây phút ngắn ngủi có thể làm dừng lại mọi bão tố trong con. Và thường là một cách rất tự nhiên và bất ngờ, cũng làm dừng lại luôn mọi bão tố trong tớ. Và tớ nghĩ bản năng đôi khi chỉ đơn giản là vậy. Được gần gũi với những điều nhỏ bé, được cảm thấy thuộc về, được ở đây lúc này, dù chỉ trong chốc lát, cảm thấy mọi nút thắt đều được gỡ mở mà không phải lo lắng đau đầu nghĩ về phương pháp này phương pháp nọ. Được yêu, được ôm, được cho đi, được chấp nhận, được cảm thấy đã đủ rồi, đã đúng rồi. Đơn giản là có vậy thôi.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same. huckleberry friend, Moon River and me.
Đây là tập podcast. Tớ đã mất rất nhiều thời gian để thu vì nghe giọng tớ mọi người có thể đoán được đúng không? Tớ đã bị cúm gạt mũi khản giọng rất kinh khủng. Suốt một tuần nay chưa khỏi. Nhưng hôm nay đã là Giáng sinh rồi và tớ nghĩ ốm cúm một chút cũng đúng điệu cho mùa đông Hà Nội đấy chứ. Nên vẫn quyết định thu nốt để có thể đăng bài cho đúng dịp. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian lắng nghe Diệp Daydreaming cùng tớ. Từ bây giờ mọi người đã có thể follow, tìm và nghe Diệp Daydreaming từ iTunes, App Podcast ở các thiết bị Apple, từ Spotify hoặc SoundCloud. Hộp thư Diệp Daydreaming a@gmail.com cũng luôn rộng mở đón mọi tâm sự của mọi người. Hãy để lại những bình luận và lời nhắn của mọi người để tớ có thể được đọc, được lắng nghe thêm nữa nhé. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật an lành, một mùa đông thật ấm áp, một vòng tay ôm thật chặt và một giấc ngủ thật ngon nhé. See you later.